kiếp trước, nhưng mà những việc đời trước nữa nó lốp lan đâu vào đó, hễ nghiệp quả nào mà thuần phục là nó đến hoặc thiện mà nghiệp quả nào thuần phục là nó đến, còn chưa thuần phục thì nó sẽ đến trong đời này hoặc là sẽ đến trong đời sau. Do đó cho nên người con Phật khi hiểu đạo rồi, bất cứ một trường hợp nào trên đời này đều quan hệ chấp nhận. Dĩ nhiên trên đường đạo, trên con đường chuyển mê khai ngộ, chúng ta luôn luôn y lời Phật dạy trong kinh thì nó đương nhiên, nhưng mà hết càng y theo lời Phật dạy trong kinh á thì lại những việc gì đời trước nó còn lại với mình nó đến mình vậy. Bởi vì nhờ tiếng, nhờ phát tâm. Tôi nói như thế không có nghĩa là người nào phải phát tâm, người nào cũng lo tu tỉnh rồi nghiệp nó khảo đảo nó phá ra, không phải nói hết đâu. Bởi vì nếu mà không nói cái câu này thì cũng gì sợ nói không ai dám phát tâm được, là bởi vì sợ nghiệp đến không. 10 người có thể nói rằng 5 người, 6 người, chứ không phải là hoàn toàn hết. À, thì bảo khi mà những gì nó xảy ra, hoặc là vui, hoặc là buồn, hoặc là nói trong là đời ta đó là may, hoặc là rủi, đối với người con Phật, mình những gì buồn đấy, vì còn đang mang sắc thân thì cũng hiểu buồn một chút, xong đó vài phút là chúng ta đúng là người hiểu đạo. Hoặc là những cái cảnh gì vui đến cũng vậy, nghĩa là vui thoáng qua một chút, đừng cho cái ông này nó làm chủ cái phần việc hiểu biết đây nè. Nó làm chủ vậy nó mệt lắm, là làm sao phải có vận dụng cho được ông này để làm chủ, thì tôi nên chuyển nghĩa là giặc trở thành lương dân, chuyển ác trở thành thiện, chuyển cho dân theo nhà Phật biết chuyển hay lắm. À, thì chuyển cái chữ ca lên nè, xe nó chuyển về chuyên, phải chuyên tâm chuyển về chuyên nè, ta bàn tiếp tự á, phải giúp các vị khối là tâm, anh khối một tóc lòng, luôn luôn phải về giặc, luôn để mình chuyển, chứ không phải là đổ hết cái nước đục này, đổ hết cái sóng này để mình đi tìm nước trong. Muốn tìm nước trong nó phải ở trong nước được mà tìm, thấy không? Mình muốn ngộ cứ ở trong cái mê này mà lo chuyển này chuyển đi, người nào có đủ sức đủ thầy hiền bạn tốt thiện hữu duyên thức trên con đường đạo dễ thì chuyển nó nhẹ chút, còn một mình mà không đủ sức á thì chuyển nó lâu chút, cái điểm đó á chuyển nó lâu chút chứ phải chuyển. Thì bây giờ cách cái thức ấm là cái sự phân biệt hiểu biết đó, thì ấm là che đậy cái gì, che đậy trên tâm, che đậy cái tâm này nó bao phủ gì đó, tương đối gì cái khác, tương tự đối gì cái khác, rồi do đó trên nó cái hôn mê này nó đi liền với nhau, tất nhiên là không thức tỉnh được, sống ở trong ngũ dục lạc, sống ở trong sáu cảnh trần ở bên ngoài sắc thân hương vị xúc pháp, nghĩa là bị chìm đắm, bị liệm vào ở nơi cảnh đời, cho nên không có được tránh thoát. Rồi đời trước nữa cũng vậy, khi mà đầu sanh tới quả này bị cái thức ấm hôn mê, cho nên người khi sanh ra không nhớ được những cái gì đời trước. 1.000 người, 1.000.000 người, đôi 1.000.000 người có được 1.000 người, nhưng mà cũng nhớ một cách mơ màng, không nói ra thôi thôi. À, cũng vì cái chỗ đó cho nên là hồi xưa các cụ mình cũng lại các vị ta nói rằng có lẽ là ở công viện một ra rồi bị đói quá đi rồi ăn mát. Ở đâu bán mà hớn đói quá là đưa ra ăn liền, ăn liền để đưa qua quán tàu á, như là phần hổ hà chiều đó đưa qua đó, có nhiều lần người ta nói là có cướp từ qua khỏi cái tàu đó và không cướp thì nhưng mà so sánh và đem ra để mà tìm hiểu cũng có phần đúng, nhưng mà trong nhà Phật thì nó hơi khác một chút. Khác một chút là chỗ này: khi đi, khi mà thọ cái báo thân đời trước đã xong rồi, hoặc là thọ thân người, hoặc là thọ thân ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, vân vân, kể cả thân trời, dầu là vô sắc thân, nghĩa là họ sống một cái tầng thức thôi, như ở các cõi trời vô sắc á, họ sống chỉ là thức thôi. Tuy nhiên khi mà cái nghiệp lực nó dắt dẫn tới đi đầu sanh một quả nào, hoặc là người, hoặc là súc, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là ở đó địa ngục, thì chính cái giờ mà gọi là cái người chuyển sinh á, cái giờ đó người ta gọi là hôn mê. Không có nghĩa là như thế nào, ví dụ bây giờ thần thức đang ở bên dưới không, cái điểm lực của thần thức nó mạnh lắm, thì chính là nó vào ở trong nhà đó để mà đi đầu sanh. Thì lúc bây giờ người ta gọi nó là cái chân từ gọi là thức ấm hôn mê. Khi mà vô đầu sanh rồi thì nó chuyển qua một cái thế giới khác, hay là chuyển qua một cái trời khác, thành thử ra lúc bây giờ từ những chuyện nào mà ta đi, từ những chuyện nào mà chuyển được nghiệp, chứ còn để bị nghiệp chuyển là luôn luôn không còn nhớ, không còn nhớ lắm, ở trong nó vẫn còn mang máng, vẫn còn hơi nhớ. Cho nên có nhiều người cứ đầu trước họ học cái môn đó, học cái nghề đó rồi, bây giờ họ sanh lại cõi này họ học đó, kể cái chuyện gì cũng vậy, thì cái chuyện đó biết. Còn cái vấn đề mà nói rằng biết những cái gì đời trước nữa biết không nổi, tại sao? Cái gì đó là bởi vì cái dòng tạo nghiệp, cái dòng tâm lý tạo nghiệp đó nó quá tế nhị. Câu như là cái ví dụ này để quý vị để biết thấy nha. Ví dụ như bây giờ mình sống nổi cái này từ tháng tới gì, từ tháng tới gì, cái dòng tâm lý của mình nó đi về là khi lên xuống, khi thiện khi ác, khi vô ký khi tuyệt, nó đủ trong đó hết. Cho nên làm gì mà biết được, chỉ từ khi nào tâm tịnh, ngày nào tâm cũng thanh tịnh được thì cái trí cũng như ngày nào cái tánh ước của nước này cũng được giảm đạt hết, ngày nào cũng được giảm loại tánh phèn nữa, thì tự nhiên nó xong. Mà khi nó xong rồi thì cái này tôi là gì, nó chuyển thức thành trí. Vì cái thức ấm hôn mê đó cho nên người đời đa số chứ không dám nói hết, từ khi sinh ra cho đến lớn lên đến già cứ chạy theo dòng đời, chú cho tài sắc danh thực thị ái ân thâm mạng, tất cả những cái đó là thiệt, cho nên chạy theo. Mà trong lúc đó coi như là bỏ hết những cái gì thiệt của mình, tức là tâm linh. Nói như thế không có nghĩa là đạo Phật chủ trương hay theo đạo Phật rồi bỏ hết tất cả đâu, không. Nói về đại thừa Phật giáo, nói về giáo lý sống động của đạo Phật là không bao giờ. Nghĩa là ở trong cương vị nào, ở trong ngành nào cũng vẫn tu niệm, cũng vẫn chuyển mê khai ngộ được hết, chứ không phải đợi ở trong chùa hay là đợi ở cái chỗ thanh vấn có chuyển mê khai ngộ được đâu, chưa chắc. Do đó cho nên chúng ta hiểu đạo rồi đem cái sự hiểu đó để áp dụng trong mỗi ngành, mỗi nghề, mỗi việc của mỗi người tu Phật tử tại gia. Điểm đó là điểm chúng ta muốn nhớ mà đến đây, chứ không phải là không hiểu được đâu. Ăn thua tại tâm mình thôi, nếu mình hiểu được thì mình chuyển không có gì khó khăn hết. Thì nói về thức ấm hôn mê, đã là hôn mê cho nên khi xuống cõi trần này cứ bị vọng thức, vọng trần giả cảnh bên ngoài mà nó dắt dẫn mình. Cho nên Đức Phật thấy cái điểm đó, thấy cái điểm rằng trong tuy ở trong nước đục này, tuy ở trong sóng gió, nghĩa là các cái sóng của nước này, nhưng mà khi mà hễ nó đình chỉ được hoặc là biết cách lắng trong được thì nước này nó trở thành trong. Đức Phật nhận thức và hiểu biết cái đó rõ ràng, cho nên ngài mới từ trên cung trời đông xuất nội viện mà xuống để đầu thanh. Suốt cuộc đời của ngài, ngài chỉ chúng ta chỉ phải chịu mê ngay ngồi. Tất cả thiên kinh vạn điển, kinh luật luận có thể nói rằng không biết bao nhiêu sách vở dịch để lại, soạn để lại còn lưu truyền đó, nhưng mà sự thật là cũng nằm ở hai chữ này: bỏ mê để khai ngộ. Còn bây giờ quý vị tạm hiểu qua thức ăn hôn mê rồi, bây giờ nói tới cái chưa là ngộ nhất thiết trí. Trong nhà Phật có kêu là tam trí. Tam trí là như cái trí này gì nữa, chứ là những cái trí mà mình đi đứng đầu lên này, đúng đạo chủng trí. Tôi sẽ giải thích ví dụ nhân từ là mà hãy có đạo chủng trí rồi thì nhất định thành được cái thứ ba một cách rõ ràng là bên này nó cũng chung này. Chủng trí là ai nè, thứ ba là đây, thì bây giờ giảng thiệt ra trí có một thôi, trí có một thôi chứ không phải là, nhưng mà vì cái sự mà thanh lọc cũng như nước thì tâm theo nước mới vừa trong, nước mới trong trung bình, cái nghĩa như vậy đó. Cái sự thực đạo Phật là một đạo bình đẳng, nhưng mà tại sao ta chia ra tam thừa, ta chia ra ngũ thừa, ta chia ra nhị thừa, là tại vì vì cái căn tánh của chúng sanh để mà độ. Cái sự thực cuối cùng đầu ra là chỉ có nhân thừa hoặc quả thôi. Rồi đi có cái nhân thừa hoặc quả mà khi đạt được rồi cũng quên luôn rồi, thì đó mới là hoàn toàn giác ngộ. Thì bây giờ đang để giải thích nhất thiết trí, tức là cái trí hiểu biết tất cả việc trên thế gian, hiểu biết nhân sinh là như thế nào, vũ trụ là như thế nào. Chúng ta đứng nhìn trên một cái nhà, một chiếc xe, một cái bàn, chúng ta biết dưới đó là hiện tượng như thế nào, cuối cùng như thế nào, chúng ta biết, thì gọi đó là nhất thiết trí. Đạo chủng trí tức là cái trí này tỉ mỉ hơn chút nữa, nghĩa là mỗi người bởi vì từ thường sanh nó gọi là ba nhân ba tánh thôi, trăm người trăm tánh khác nhau, mà khi các vị giác ngộ mà được giác ngộ thì đều biết được cái là đạo chủng trí, tức là chỉ đạo này như quý vị lúc trước có nghe đó, đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là chân lý. Thì biết được cái con đường cho mình và người, biết được cái bổn phận của mình và người, biết được cái chân lý thế nào giữa mình và chúng sinh, thì gọi là đạo. Chúng là theo từng loài, từng loại, từng số đó. Do đó cho nên hiểu biết một cách tỉ mỉ hơn chứ là đạo chủng trí. Nhất thiết chủng trí là hiểu biết tất cả mọi sự mọi vật như là nắm cái trái ở trên bàn tay, nắm cái quả ở trên bàn tay, chứ là nhất thiết chủng trí. Thì chúng ta ngày nay là Phật tử tại gia hay xuất gia, lớn tuổi hay là trẻ tuổi, nên đâu nhỏ cũng được, nghĩa là làm sao mỗi ngày để chúng ta tăng được cái trí tuệ. Mà khi mà đã tăng được trí tuệ thì cái ý thức mù quáng này nó giảm, hễ sáng nó tăng thì tối nó giảm. Thức nói một cái chuyện hiểu là cũng như thôi, còn trí là cũng như sáng. Vì lẽ đó mà biết là mình thấy Phật tử thấy thờ sinh này, thờ sinh này là điều nhắc cho quý Phật tử phải tụng mà bác nhà mà là tâm kinh, phải là tâm kinh á. Từ cái kinh văn tự chữ nghĩa đây nè, để đi tới làm sao mình tìm được tâm kinh mà trí tuệ nó đi đầu. Maha Bát Nhã là trí tuệ lớn, Bát Nhã là trí tuệ đó, còn Maha là lớn. Làm sao phải đạt được cái trí tuệ lớn đến bờ kia? Đến bờ kia tức nghĩa là
giải thoát.
Hầu kinh nào cũng có, quý vị để ý đi,
đầu an cũng tụng, đầu thi cũng tụng, cho đến nỗi cúng cô hồng sách má cũng tụng, ăn cung rồi mới lên chánh điện mà thẩm sự nó lên trước nè, thấy không? Tháng cũng vậy, tụng rồi hát tu nữa chứ, hoa hát giả mà dùng ra đó là chết. Mà tụng là chuyện mà trí hóa chúng ta sẽ chuyển thức thành trí, trong đó là chuyện khác. Thì hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu những việc đó. Đó là nói bao quát bây giờ đây. Nói tới mê tất nhiên là nói tới những cái thức mù quáng của chúng ta, mà nói tới trí tất nhiên là nói tới cái sự giác ngộ, cái sự sáng suốt, cái sự giải thoát của chư Phật. Hay là chúng ta cũng có, quý vị cũng có, cũng đó đấy, chúng ta biết, không có gì tự thiên dường cái một đó không hết á. Rồi nha, đề tài là quý vị biết đó, là chỉ để giúp ý kiến cho quý vị từ mê, được chưa? Thì tôi nhắc lại quý vị một điều là nên nhớ là chữ chuyển, chữ chuyển trong nhà Phật hay vô cùng, hay vô cùng. Chuyển đây có nghĩa là không phải cái gì ngoài khác đâu. Cái xoài chuyển từ khi nó xanh, từ khi nó nhỏ, thấy không? Đến lúc nó chín, đến lúc nó ngọt, đến lúc nó lớn. Chuyển cũng con người mình đó thôi, cũng con người mình đó thôi. Có thể ngày nay mình khác, mê bị thức nó không biết được một cách chưa là mù quáng, nhưng mà có thể ngày mai hay là sau thời thuyết pháp này có thể mình chuyển được, khác cũng không được mình sẽ không cho nên cái chuyện chuyển được mà. Thì nói tới Vijñānācā, Prajñānācā tức là chuyển thức thành vị. Mà thức đây mỗi người chúng ta ai ai cũng có. Mấy thức này có nhìn đây nè, mấy thức tất cả là tám là mẹ học sau con chúng mà nằm dữ vậy. Nhãn thức, con mắt của mình đang của mình nhãn căn, căn là cái chỗ để cho cái thức nó phát hiện, căn là cái bóng đèn, còn thức đó là cái năng lực của điện ở trong nó phát ánh căn ra. Thì nhãn thức đây tức là cái hiểu biết về mắt. Và giờ hiểu biết về mắt, cái này không còn giảm nhiều mất thì giờ những gì nhiều rõ. Kế đó nữa là nhĩ thức, nhĩ từ từ hiểu biết về độ tài. Có nhiều người vẫn để còn nằm đó nhưng mà nghe không được, tất nhiên là đã nằm đó, vẫn nằm đó nhưng mà nói anh nghe không là quý vị thấy nhóm có tay thì mình biết như vậy, tất nhiên là thức này nó đã uống quá nhiều rồi. Chúng ta nghĩ tức là hiểu biết của lỗ tai. Lỗ tai chúng ta ở đây trong nhà di tích học thì gọi là phường thần căn. Còn cái cơ quan cảm giác của phần tinh thể ở trong đó, gọi là tịnh sát căn. Tịnh sát căn là nó đi với gì? Nó đi với tâm, nó đi với những cái luồng điện, cái linh tánh ở trong đó. Thì học được cái gì thấy, nhớ được ra cái di chuyển. Rồi nhận thức, nhận thức. Bây giờ đến cái thứ ba là thị thức. Thị thức là hiểu biết về mũi. Có nhiều khi mình thấy những cái tượng người ta cũng làm có mũi có tay đủ hết mà không có ngửi gì được hết. Là bởi vì không đó, không có, không có cái nguồn điện ở trong, không có cái linh tánh ở trong, cái linh quang ở trong, linh quang. À, thì những cái này cũng có khó lắm, cho nên chúng tôi nói qua còn để thì giờ những ngày giảng tâm trạng lớn rồi. Bốn là nhãn nhĩ tỷ là tới thiệt. Thiệt là gì? Lưỡi. Lưỡi ai cũng có lưỡi lên tay không? À, lưỡi. Bởi vì lưỡi này tuy mình cho nó thường, cái trong kinh á rất là quan trọng. Nếu lời nói mình chân thật, chân thật cả quá khứ, chân thật cả hiện tại, và những cái quá khứ hiện tại nó dẫn tới cái sự chân thật cả hiện nay, thì cái lưỡi này không phải là tầm thường đâu. Cũng như thông tin của Đà, quý vị tụng đó, quý vị tụng thuộc lòng hết rồi. Quảng trường thiệt tướng biến phú tới Nam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Cái lưỡi mà khi mà mình nhờ cái sức mà mình nói, chứ là mình nói đúng á, thấy không? Mà nó đúng đi tới chỗ mà hoàn toàn giác ngộ từ mê đến ngộ á, thì cái lưỡi đó sẽ lớn bao trùm các 3.000 đại thiên thế giới. Thì nói gì ngắn hơn. Lưỡi mình giữ nè. Tại sao cái đó thì chỉ muốn nói cái chân thật. Lời nói đúng với chân lý hợp với sự thật. Thì cái lưỡi đó là cái lưỡi khắp trùm cả tam thiên đại thiên thế giới nhân đức Phật. Cho là cái lưỡi gì chữ gì nó. Ông ấy lưỡi mà nó trùm hết cả nhà rồi ai cắm rồi ông này thấy không? Cái đó là cái lời chân thật, tức là chân lý. Rồi, thì nó thêm là để cái gì. Đến cái thứ năm, thứ năm là thần thức. Thần thức. Thần thức là cái gì nè? Là cái hiểu biết về bản thân từ đầu đến chân. Từ đầu đến chân, chỗ nào xúc chạm về thân đều biết, hoặc trơn, hoặc nhăn, hoặc nóng, hoặc lạnh, vân vân, thì gọi đó là thân thức. Có nhiều thân, có nhiều bản thân, vẫn có đó, vẫn còn đó, vẫn thấy đó, nhưng mà không có, không biết được. Thì tức như là những thân đó không có thần thức, không có điểm liên quan. Rồi quý vị xem, thì cái này gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức rồi. Bây giờ hồi nãy quý vị nói thêm cái thức gì nữa đó? Hả? Ý thức nó cũng còn đây đó, ý thức. Ý thức là cái hiểu biết về, là tâm lý, ý là cái gì đó? Hả? Đúng không? Không, cái này thì khó hiểu thành để trong cái hàng này cũng rất khó lắm. Bây giờ phải cho ổng đứng riêng ra. Ý thức này. Ý thức là gì? Cái phân biệt hiểu biết về bên trong. Cái này nó không có hình tướng, vì nó có cái không hình tướng cho nên nó tế nhị hơn năm thanh này. Năm anh mạng ở các thể người đời ai cũng tâm thấy được, ai cũng dễ hiểu hơn là ý thức. Mà luôn luôn cái ý thức này thường thường nó duyên với cái vật gì nè, ai biết học thạo rồi hả? Duyên là những vật mà trừu tượng, hoặc là những vật đó không trừu tượng mà không có hiện diện. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây, nhưng mà nghĩ cái chỗ ngồi trên chiếc máy bay từ từ biển ngoài, đó là thật, thấy không? Hoặc là có những vật mà mình không thấy được, chẳng hạn như họ nói rằng sừng con thỏ, sừng con thỏ chịu không? Cái trường hợp là không có sừng con thỏ, nhưng mà mình cứ tưởng tượng được nó như thế này, cái sừng con thỏ anh giống như nếu nó có thì nó liên tưởng nó giống như từ con như này con như con vậy đó. Ví dụ như thế thì những cái phần đó nó nằm ở trong cái chữ kêu là pháp trần, bởi vì nó sáu thức sáu căn nó đối với sáu trần rồi nó sinh ra cái phân biệt của sáu thức. Tất nhiên là thể nhãn mắt thì nó đối với sắc này, tai thì nó đối với tiếng này, lưỡi mũi thì nó đối với mùi, lưỡi thì nó đối với vị, mà thân thì nó đối với sự xúc chạm, ý thì nó đối với pháp.
tháp trầm, tức là lục trầm đó, sát tình hình xuất tháp, tháp trầm luôn luôn nó đi như thế. Thì hàng ngày đây, quý vị nên nhớ, mắt trực tiếp làm việc với ý thức, tai trực tiếp làm việc với ý thức, tay mũi làm việc trực tiếp với ý thức, thiệt trực tiếp với ý thức, thân trực tiếp với ý thức. Đây là ảnh chung nhìn, ảnh xếp của hàng ngày. Chưa, chủ còn nữa, này mới có xếp thôi. Chưa, còn nữa. Nhưng mà nguy hiểm vô cùng, cho nên chính chúng ta hàng ngày chuyển tuy nói tám thức, chứ sự thật là trực tiếp chuyển ông này đến đây. Mà bảo vì tại sao mình chuyển ảnh không được, ảnh nhiều lần nhiều kiếp, ảnh mê lưu nhiều lắm, cho nên phải nhờ sự tin để chuyển ta bị thanh tịnh ngồi thiền. Không nói chuyện chuyện nói lúc này đó để chúng nó nói chuyện, không ăn vô nói chuyện bài những này cho anh thích này. Chuyện nghĩa là cái chuyển lần như thế, bởi vì mình chuyển một lần không được, không có cách gì từ các vị Bồ Tát tái sanh người ta chuyển một cái một, còn mình gọi là đương tập tu á thì không thể nào chuyển trọn một lần, cho nên phải nhờ những cái gì, những cái hình thức bên ngoài. Vấn đề ví dụ như vô việc gì làm ở trong đạo đức Phật để lại trên tổ mà để lại, đều là những cái cách để mà chuyển cái ý thức thành cái gì, chút nữa quý vị sẽ biết rồi ha. Nhưng mà không phải tới đây xong đâu, các nhà bác học ở Đông Châu người ta tìm được cái thức thứ bảy trước đây từ 30 năm rồi, bây giờ gần đây người ta đọc kinh Phật, đọc trong sách duyên thức của nhà Phật, người ta lại tìm ra một danh từ và tìm ra ảnh thức thứ 8 nữa, chứ học chưa không đâu, học chưa tới đây thôi. Nhưng mà cái chuyện mà Đức Phật nó tới đây mới đủ đâu, còn nữa, còn cái công dụng khác nữa. Thành thử ra trong kinh Phật đã nói trên 2500 năm về trước rồi, cái vấn đề mà anh thứ 7, anh thứ 8 sẵn đây để giảng cho quý vị thấy rõ. Vị nào ý thức được rồi, hiểu được thì gắn mà chuyển cho kịp mạnh thêm để cho mau ngộ. Còn những vị nào mà chưa hoặc mới hiểu chẳng được, bởi vì đây là chính được khen chốt trong nhà Phật đó. Bây giờ đến cái anh hồi nãy có mấy vị nào đề nghị nói anh thứ bảy tên là Mạt Na tức là thức thứ bảy. Thì tên nên nói thức thứ bảy chứ nó là bởi Mạt Na đây á, nó là cái chỗ để cho ý thức ở, thấy không? Ý thức là chưa đâu, không thấy sao thấy dễ dàng dò ra cái sao chưa thấy sao đâu đó. Cái ý thức là bởi vì ở đây người ta gọi là ý thức, để như thế này để cho quý vị thấy rồi đây, quý vị sẽ chuyển nó đưa chúng ta lên tòa xe ngồi mà nó làm cho chúng ta phải ở trên tam đồ ác đạo cũng tại không nè. Anh này yếu lắm, chưa đâu. Bây giờ đây là tới món cái dụng chưa nè, đó nè. Cái này gọi là A-la-ya. Trung Hoa dịch đó là tàn thức. Tàn thức là cái kho tàn chứa, tàn thức đó, hay là tàn thức muốn đọc chữ gì cũng được hết á. Còn nguyên chữ phạn đó là A-la-ya-vít-nha-na tức là cái thức thứ 8. Thì cái thức này là chủ nhân ông. Thì bây giờ đây quý vị nên nhớ để tôi giải cái công dụng của nó. Cái anh Mạt Na này ảnh chỉ có chỗ để cho anh ý thức, để mà nhưng mà thở chỉ đem ra phân tách thì phải phân tách cho đủ. Nhưng quý vị nên nhớ tám anh này là một, một mà tám cũng như nhà chúng ta có chừa ra năm cửa trước, khi còn có một cái cửa để mà vô trong nhà trong, vô trong một cái chỗ mà đặc biệt, cái sự cực ra nó liền với nhau hết, chứ không phải là anh này đứng giữ cửa, anh kia đứng giữ, nhưng mà trên phương diện phân tích thì ta phân tích cho hiểu, tâm lý học phân tích cho hiểu, cái sự cực là một á, cái đường cái miệng đó là tám anh, nhưng mà muốn nói tám á là vì cái công dụng của nó, cái công dụng chứ không phải là nó tám anh, cái đó trong mình ta có cái tám anh không được, cái công dụng thì chuyển được anh này thì tất cả các chuyện được. Thì mạt na này, cái công dụng của mạt na yếu lắm, nghĩa là anh chỉ có cái bổn phận gì, bổn phận truyền tống thức, cái tên khác người ta cũng gọi là truyền tống thức. Truyền tống thức nghĩa là như thế nào? Mắt mà anh quyết, anh thấy, anh liếc, anh trộn, thấy chưa? Thì anh này anh nhận cái chuyện đó, anh vừa nhận anh đưa cho thì anh này anh mở được thôi rồi, anh bỏ đó, anh bỏ được thôi rồi, tức là nó thằng nó không bơi đó, nó không bơi luôn, anh để anh bỏ thôi rồi đó, ví dụ như thế đó. Thế giờ rồi sao nữa, rồi nghĩa là linh phong ở đây chẳng hạn như thân bây giờ anh linh phong thân ngồi thiền thì đương nhiên là ý thức nắm cái cơ liền chuyển đây vô trong mạt na bảo đây liền, đó phải vô đây liền, nên cứ như thế đó thành ra thương cái gì chuyển mê thay ngộ. Hàng ngày thì chúng ta đừng có tưởng tới giờ lên trên bàn Phật rồi mới là cẩn thận, không khi đứng nằm ngồi ăn nói đều cẩn thận hết, là bởi vì nhất nhất là anh này hẳn đơn vô anh đơn thì không cho mất, chứ không phải có gì nên thôi thôi được rồi tới tôi cũng gì tôi cũng tới sáng rồi tối rồi tôi mới tính, chứ giờ cái chuyện này cũng phải nói sao cho nó thả rộng ra mà để nói như chuyện mọi nó tới đi vô hết, nó vô hết điện thoại ra mà nó vô hết. Đây là cái chỗ là chứa một cái năng tàn sở tàn ngã ái cất tàn, năng tàn là một giống, đây là tôi nói tất cả những một giống, cái khi mà mình đầu sanh tới cái thân khác á, cái hộp giống nào mà còn hoặc thiện hoặc ác mà mình trả trong cái kiếp hiện tại không hết á thì nó qua thân khác, còn là cái là dư nghiệp cho đến nỗi nói tới cái chuyện dư nghiệp, và tôi nói như thế này để quý vị thấy ngài Ca Diên Vương đời trước của ngài là một nhà như là nhạc sĩ mà nhạc sĩ ông ấy thì thường ông phải ông giỏi có cái nghề nhạc mà như là đủ tấm á, ở Ấn Độ nó có cái loại tấm mà hai mặt nó hiểu không, ông tôn á, ông tôn mà không giảm đó con phải không, thấy gì làm gì Ấn Độ biết tấm nào hay lắm á, cái đó ở bên Ấn Độ người ta cho cái tấm đó là đặc biệt á. Ngày mấy kiếp về trước ngày Ca Diên Vương đến khi ngày gặp Phật là tu hành ngày chứng tới A La Hán rồi, chứ đâu phải chứng tới A La Hán. Một bữa nọ Đức Phật cùng các thượng túc đệ tử đi dự một cái buổi thuyết pháp rồi cũng như là chứng minh cái buổi hậu lễ hay lễ hậu gì đó, thì vương hầu chưa xong thì đắp tu được đàng hoàng già hết thì làm sao, thì khi mà lễ đầu trước pháp rồi thì tự nhiên là ở bên Ấn Độ cũng như các nước khác ta có chỗ những cái bản nhạc để mà người ta thiêu cúng hoặc là chúc vui trong buổi lễ đó. Thì khác khi mà các cái nhạc cụ khác chỗ lên thì ngài ngồi cũng yên, toàn bộ cũng trang nghiêm thức, đến cái khi mà tâm tu người ta dỗ lên á, ông đứng dậy không múa mà là ông sư chúng ta là hướng rồi đó. Nói như thế có nghĩa là để quý vị thấy như thế nào cái hạt giống nó còn trong này, cho nên ở trên đời này quý vị thấy nó có những việc người ta nói với mình, người ta đề nghị mình làm việc đó, lo việc đó, nhiều khi là bởi vì một chút gì đó trong
đó. Còn khi mà có cái hộp giống ở trong đó rồi, đó, gặp cái chuyện đó rồi là để theo được, để chớ được chuyện đó. Ra đến vấn đề tu niệm cũng vậy. Người mà có hộp giống lần đầu là khi nghe nói tới chuyện đạo lý tu hành á, con mắt sáng quắc không bao giờ ngủ được. Mà không có cái hạt giống đó thì dầu nói đạo lý có hay đi nữa, có giảng giải thâm trầm đi nữa, cặp mắt nó cũng không mở, nghĩa là mở lên không nổi, thì biết rằng hộp giống không tâm này. Nó ngủ lắm á, cho đến nỗi đường nghề thành thật mình nói đó, cho đến nỗi trong giấc ngủ cũng vẫn còn nhớ những lời Phật dạy hoặc là những cái việc tu hành. Do đó cho nên mình hiểu được cái dạy rồi, những gì mà mình chưa được bây giờ sáng tu là tập cho đến như đó. Ví dụ vấn đề ăn chay ăn không được thì biết được tập, cho nên chư tổ mới bày ra hai ngày, rồi có cái nghĩa là 4 ngày, rồi 6 ngày để tập. Các ngài biết là không thế nào mà trường thai một lần được, thì phải tất cả những pháp môn tu đều là tập lần, nhưng mà phải tập. Thì trong khi tập như vậy đó cũng là 5 chìm 7 nổi, chứ không phải thường đâu. Do đó cho nên khi quý vị hiểu đạo rồi, thấy một người tu hoặc là một người phát tâm tự nó cứ tu nữa, nhưng mà họ cứ lên thì xuống, hãy nói vừa mặc áo rộng đó, rồi mặc áo chặt vô, rồi mặc áo, mình phải phát tâm mình thương họ, đừng lên nói tôi mặc áo dù trình bây giờ mặc áo chặt rồi không nên nói, không nên nói gì. Ai họ cũng muốn lấy phóng vào mặt, cũng ai cũng muốn phóng vào những cái gì đâu, phải vậy không? Thì lúc đó mình phải phát tâm mình dừng cái nguyên chưa ai lắm, tao muốn tu lắm chứ không phải muốn tu. Mình chỉ có cái cách là làm chuyện đủ duy thức để dìu dắt chuyển học chuyển đồng nó đỡ tới mức nào nó đỡ mức đó, không ai hiểu được dễ đâu. Thành ra cái hột giống hạt giống nó nằm trong này hết. Còn á lại cái thức này, cho nên về cái mặt na thức này người ta nói á, thí dụ cái người đứng giữ cái kho lúa kho thóc chỉ có bổn phận đứng giữ thôi. Ai đưa lúa gì ảnh họ đổ vô, ai đưa thóc vì ảnh đổ vô, ai đưa nào bắp nào ngô nào hạt đậu gì ảnh cũng đổ vô trong này, cho đến hạt và cũng là những người vô gà gió thì ảnh đổ vô này hết. Ảnh chỉ có bộ phận chữ thâu thôi, mà tại sao lại dễ như thế này? Luôn luôn ảnh chắc cái kiến phần của đệ bác thức ảnh làm ngã bởi vì một thức nó có tới 4 phần lắm. Đây là tỉ mỉ lắm, chúng tôi muốn giảng để quý vị biết cái chỗ mê, để mình tỉnh ngộ cho chúng mà học mà tỉ mỉ á, thì vừa các vị vừa tăng, các vị học tăng học như là học phải tỉ mỉ. Ở trong này nó có kiến phần, tướng phần, chứng phần, chứng tự chứng phần, nó nhiều chuyện nó ở trong nó, mỗi thức đều có như vậy hết á, và nó phân hết ra. Thì mà a lại gia thức là gì? Là cái kho tàng, năng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn. Ngã ái chấp tàn là tàn này nè. Năng tàn là gì? Là cái kho nó hay chứa tất cả hạt giống đầu này hoặc đầu trước còn lại. Còn sở tàn là gì? Sở tàn là những cái hạt giống chứa trong này, tuy là nói dễ như thế này để cho quý vị thấy cái sự mà nó bao la tròn đầy chứ, cái này nó không có đơn giới đâu. Cái tức hay là nha, mình không có tròn tròn vòng vòng, không có đơn giới này, không phải vậy đâu. Cho nên quý vị tu bao nhiêu kiếp vẫn nằm trong này, hạt giống á, hay là quý vị tạo, hay là những người đời họ tạo những cái nghiệp mà bất thiện đều nằm trong này hết. Tạo mấy nó cũng có chỗ nó chứa hết, cho nên nó đành nhớ đến chỗ này đâu. Rồi thì luôn luôn cái thức thứ bảy này, cái mạng na này, mình cắt cái kiến phần của đệ bát thức nó làm ngã. Cho nên cái anh này nè, hằng ngày ảnh sợ cái này chết đó. Khi nào mà quý vị móng lên sợ chết á, đặc biệt là mạng na của mình, mạng na đó, thế mà thế đầu năm mà thế nói là năm nay tôi biết sao thấy mạng này ảnh sợ chết á, từ cái anh này này, trong thời mấy anh khác đâu, bổn phận của ảnh hoặc là quý vị luôn ngồi như thế này, nghe một cái tiếng động mạnh ở phía sau mình hoặc là gần bên mình, giật mình
càng hai lần nữa. Em sợ chết
luôn luôn, anh chắc bên này làm ngại,
chắc cái anh ta lại rất lần nữa.
Cho nên tu làm sao mà chuyển được ý thức, mà ý thức chuyển được lâu dần thì thân này ảnh tùy thuộc cái ý thức, ảnh như là truyền tâm thức luôn luôn. Anh này nói gì nghe nè, anh này không hiểu rồi, bảo dùng mấy cái học pháp vô rồi đủ, anh nói dùng những kho thôi. Anh bảo cái gì thì anh này anh làm hết. Anh này anh chỉ là chắc cái ngã thôi và giữ gì thiện ác vô ký tánh anh đưa vô. Cho nên trong kinh, trong sách, trong di xuất đều có những cái câu mà đã diễn tả tám cái anh này. Cái gì là còn nhớ nhắc được nè, thầy giảng đâu đây, như thầy khán giả đây là
nha ba cá đệ huynh nhất cá si, ở trong tám anh em ở trong cái nhà của mình đây này, trong tám anh em, thấy không, tám mà một, một mà tám đó, trong tám anh em có một anh yếu ớt si mê lắm. Cái anh đó là anh nào, chỉ dừng trên bản anh lễ nhận này chứ, anh này nó có làm gì đó kho thôi chứ không có làm được, không trả tội nó. Anh đưa thứ gì anh đưa luôn đấy, đưa thứ bỏ luôn. Anh kêu là bát cá là tám anh em, thì cá thì là cá nhân, cá tính. Trong tám anh em á, anh không phải gọi là anh em, là trong tám người anh em đó thì chỉ có một anh xin được yếu đuối lắm, không có làm gì ra trò trống gì hết đó. Đặc hữu nhất cá tối linh ly, đặc là đặc biệt, đặc biệt riêng có một anh, nhất cá là một anh tối linh ly là rất lanh lanh nợ. Anh đó là anh ở đâu anh? Ở anh ý thức, anh ý thức như hồi nãy tôi đã nói đó, nói về cái chuyện tu hành xưa mình đến tòa sen đó là tâm vi thủ, tâm vi thủ, thấy chưa? Đạo hành nếu đưa xuống địa ngục á thì ảnh cũng là tội vi sen à, đâu nó ra ra ra, thấy chưa? Nếu mà ảnh xuống công lao lắm, nếu mà thành Phật tác tổ thành hiền nhân quân tử được là tâm hạnh đứng đầu, trong thủ thủ là đứng đầu. Mà nếu anh đưa chúng ta không khéo đưa xuống cao độ lục đạo, tạo anh cũng là thiên tiên. Cho nên câu thứ gì nói đọc hữu nhất cá tấu linh đi, bây giờ ngủ cá môn tiền tác mãi mãi, ngủ là nằm, cá là năm anh em, môn tiền là anh đứng trước, đứng mẹ đứng trước, tác mãi mãi là ảnh luôn cái công tác của ảnh đó là nó buôn bán, buôn bán từ đầu này tới đầu kia đủ kiểu hết rồi, nên nó là do nó tài năm anh em đây, thấy không? Giống như anh đứng trước để anh buôn bán, hoặc thiện nghiệp, hoặc ác nghiệp, hoặc tu cao, hoặc tu thấp, hoặc là những cái gì là do năm anh này đứng buôn bán. Anh này là tính toán, thể món gì lên anh là anh đưa cho mấy kìa, thấy không? Rồi thể đầu xong rồi thì tiền bạc anh rưới đốt, anh này tính là giữ thì xem bạn giả anh như người vô anh cũng cần giữ, và rất thích anh cũng nuôi vô, anh cũng chẳng cần nữa, nếu mà anh này anh nuôi cái anh vô thôi, anh nuôi vô to thôi. Thì cái anh này cuối cùng mà nhất cá gia tung tác chỗ ấy, một tàn sát chỗ ấy là anh làm ông chủ kể cho bảy anh khác nương, gọi là kêu là gia tung tác chỗ ấy đó. Nhất cá gia tung tác chỗ ấy là có một anh ảnh làm chủ ở trong cái nhà này để cho các anh khác nương theo, cái chữ chủ y này tức là nương theo, những cái gia tôn sách chủ y đó nên. Thì bây giờ đây là quý vị thấy, quý vị thấy rằng trong tám anh này đó quan trọng nhất đó là yêu thích, là nhớ kỹ
để chúng ta hiểu rồi để mà lo tu tập. Dầu trong mắt thấy khác, nếu ý thức hiểu đạo, không có gì đổ làm hết. Mà nếu chưa hiểu đạo thì